Chương 377, sự ám ảnh, Linh Minh nhà, nghe lời ta, đừng quan tâm đến những chuyện lộn xộn này nữa. Có ta ở đây thì nhất định sẽ bảo vệ ngươi và lão hòa thượng trâu dài an toàn. Đến khi thời cơ chín mùi, ta sẽ đưa các ngươi trở về. Sáng sớm ngày thứ hai sau cuộc họp, Tôn Ngộ Không và Tiểu Khỉ rời khỏi cung Hoàng Tuyền. Chạy một mạch đến khi mặt trời lên cao mới, tìm một con suối nhỏ dừng lại nghỉ ngơi. Cuộc hành trình này là do Tiểu Khỉ đề xuất. Để tăng thêm cơ hội chiến thắng cho thế lực Hoàng Tuyền, Tiểu Khỉ quyết định dẫn Tôn Ngộ Không đi tìm thêm đồng minh. Thực ra, Tiểu Khỉ nói mình là kẻ thống trị tất cả yêu thú trong vạn thiên giới. Điều này không sai, nhưng cũng có một chút nước trong đó. Tiểu Khỉ quả thực thống lĩnh phần lớn yêu thú ở trung tâm vạn thiên giới. Nhưng không phải tất cả, bởi vì vạn thiên giới đã tồn tại gần 100 triệu năm. Nhiều yêu thú tồn tại từ khi vạn thiên giới mới hình thành, sau hàng trăm triệu năm tu luyện. Thực lực của chúng đã trở nên vô cùng sâu không lường được. Tiểu Khỉ dù đã trải qua rất nhiều kỳ ngộ, nhưng so với những yêu thú mạnh mẽ lâu đời đó, cũng chỉ ở mức ngang nhau mà thôi, nên muốn khiến những yêu thú này quy phục, điều đó là hoàn toàn bất khả thi. Thậm chí, Tiểu Khỉ còn từng bị một yêu thú rồng tộc rất mạnh đánh trọng thương, cuối cùng vẫn phải nhờ đến vô số thuộc hạ liều chết dùng thân mình ngăn cản con rồng tộc đó mới thoát chết. Tất nhiên, ngoài mấy con yêu thú có thực lực mạnh đến mức khó tin đó ra, những con còn lại đều đã trở thành thuộc hạ của Tiểu Khỉ, trong đó có cả 3 con vượng cấp tuần thiên. Lần này, Tiểu Khỉ chính là muốn dẫn Tôn Ngộ Không đi lôi kéo những yêu thú mạnh mẽ có thực lực ngang ngửa mình về phe Hoàng Tuyền. Tuy Tiểu Khỉ nói là để tăng cường sức mạnh chiến đấu cho Hoàng Tuyền, nhưng Tôn Ngộ Không nhìn thế nào cũng giống như đang lôi kéo Tôn Ngộ Không đi báo thù. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không phản đối, thậm chí còn rất hứng thú. Tiểu Khỉ tuy chưa từng ra tay hết sức, nhưng chỉ với vài lần xuất thủ, Tôn Ngộ Không cũng có thể cảm nhận được thực lực của Tiểu Khỉ tuyệt đối mạnh mẽ. Yêu thú nào có thể đánh ngang ngửa với Tiểu Khỉ, thậm chí suýt nữa giết chết Tiểu Khỉ, thì thực lực của nó phải khủng khiếp đến mức nào? Nếu thật sự có thể thu phục được, đó sẽ là một lực lượng đáng kể. Lúc này, nghe Tiểu Khỉ nói vậy, Tôn Ngộ Không không trả lời, mà hỏi lại, đưa chúng ta trở về. Vậy ngươi thì sao? Ngươi không cùng trở về à? Chắc hẳn ngươi còn nhớ Hoa Quả Sơn hơn ta nhiều, tìm được một gốc cây cổ thụ bên bờ suối. Tôn Ngộ Không vừa ăn đạo trong tay vừa ngồi xuống bên cạnh gốc cây, tựa lưng vào rồi ngước đầu nhìn Tiểu Khỉ đang nhảy nhót trên thân cây bên cạnh. Tiểu Khỉ cười hì hì nói, ta thì không thể đi được đâu, ngươi tưởng ta có được thực lực hiện tại dễ dàng lắm à? Tôn Ngộ Không tò mò hỏi, vậy thì phải trả giá lớn lắm chứ. Nhưng nhìn ngươi thế này đâu có vẻ thiếu tay thiếu chân gì đâu. Chẳng lẽ ngươi chỉ có thể biến thành bộ dạng con khỉ lông vàng này mãi à? Tiểu Khỉ lắc đầu, hình dạng này là do ta tự tạo ra, để có thể bảo toàn thực lực một cách tối đa. Nếu chỉ là mất tay mất chân thì ta còn cảm thấy may mắn. Thật ra nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta chính là linh hồn của vạn thiên giới này. Có thể nói vạn thiên giới chính là cơ thể của ta, còn hình dạng hiện tại của ta chỉ là do một vài lực lượng ngũ hành thuần khiết ngưng tụ lại mà thôi. Vì vậy ta không thể rời khỏi đây được. À, nói đến lực lượng ngũ hành, từ khi ngươi trở về ta mới phát hiện ra trong cơ thể ngươi cũng có lực lượng ngũ hành, hơn nữa còn là ngũ hành tương sinh, gần như là bản nguyên. Đây thật là một điều đáng kinh ngạc. So với ta chỉ muốn chết đi thôi, thực lực như nhau, ta lại phải trả giá bằng việc mất đi thân xác, chỉ có thể mãi mãi ở lại đây. Tiểu Khỉ nói xong, bay xuống dòng suối, ném hạt đào trong miệng lên thượng nguồn. Tôn Ngộ Không nhìn Tiểu Khỉ một lúc rồi nói, ta cũng đã mất đi không ít thứ, nhưng may mắn là đã gặp được ngươi và lão Sa ở đây, cũng coi là bất hạnh trong may mắn. Đúng là không ngờ ngươi đã trở thành linh hồn của vạn thiên giới. Ha ha, như vậy chẳng phải là ngang với thần của thế giới này rồi sao? Lúc này, hạt đào bị ném ra, đã theo dòng suối chảy ngược trở lại. Tiểu Khỉ lại vớt lên, rồi ném đi lần nữa, nói, ngươi có từng thấy thần bị đánh suýt chết không? Hắn ta nói là giao lưu, kết quả lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Lần này chúng ta nhất định phải đánh hắn đến mức tàn phế, nếu không thì không thể giải nổi ớt ức trong lòng ta. Linh Minh, nói thật, những thứ ngươi có hiện tại, hoàn toàn không cần thiết, đừng quan tâm đến những thứ này nữa. Cùng lão Sa về nhà ta chơi một thời gian, rồi ta sẽ đưa ngươi trở về. Như vậy có phải tốt không? Không cần phải cố gắng quá sức. Hơn nữa, giữa các ngươi, Tôn Ngộ Không chưa kịp nói xong thì đã bị Tiểu Khỉ ngắt lời. Có một số việc, dù biết là rất nguy hiểm, biết là làm rồi có thể sẽ chết, biết là có thể là một cái bẫy của người khác, nhưng vẫn phải làm. Ta ta là Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn, là Tề Thiên Đại Thánh, ta không thể lùi bước, một lần cũng không thể, nếu không thì những thứ ta luôn kiên trì theo đuổi sẽ không còn nữa. Lúc trước đại náo thiên cung cũng vậy, lúc trước lấy kinh cũng vậy, có thể kết cục của ta rất thê thảm, nhưng ta chưa bao giờ do dự hay lùi bước. Đây cũng chính là lý do tại sao lúc trước ta ở trong vạn thế giới mãi mãi không thể trở thành thánh nhân, bởi vì ta không thể đoạn tuyệt tâm chấp niệm của mình. Tôn Ngộ Không có tâm chấp niệm mới là Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không nói những lời này không hề sôi nổi, thậm chí giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Tiểu Khỉ lại nghe ra rất nhiều điều từ trong đó. Đúng vậy, hắn là Mỹ Hầu Vương, là Tề Thiên Đại Thánh, hắn chỉ nghĩ đến việc làm sao để sống sót, lại quên đi lòng kiêu ngạo và trách nhiệm trong lòng mình. Nếu như lúc trước hắn có thể buông bỏ lòng kiêu ngạo và chấp niệm, có lẽ hắn đã không chết rồi. Tiểu Khỉ nhìn Tôn Ngộ Không, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác khó tả. Hắn biết Tôn Ngộ Không là một người rất đặc biệt, hắn có một sức mạnh phi thường, nhưng cũng có một điểm yếu rất lớn, đó chính là lòng chấp niệm của hắn. Nếu như hắn có thể buông bỏ lòng chấp niệm này, hắn có thể trở thành một người mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôn Ngộ Không nói xong, Tiểu Khỉ im lặng một lúc rồi hỏi, Linh Minh, nói thật, ngươi có hối hận không? Tôn Ngộ Không trả lời ngay, cúi đầu nhìn chiếc vòng kim cô trên tay, rồi nói với giọng trầm buồn, ta chỉ hối hận vì bản thân không đủ mạnh, để cho nhiều người phải hy sinh vì ta. Nếu ta đủ mạnh, ta nhất định sẽ làm tốt hơn. Vì vậy, lần này ta sẽ không trốn tránh nữa, nhất định sẽ giúp Hoàn Tuyền thế giới trở thành thế lực mạnh nhất trong vạn thiên giới. Thực ra, ta cũng có lý do riêng, không nói đến ân nghĩa với Nguyệt Hoàng, chỉ cần để ta và Lão Sa ở lại cuối cùng, ta cũng phải làm cho Hoàn Tuyền thế giới và Hồng Hoang cổ giới ngang tài ngang sức. Nếu một trong hai bên bị loại, ta và hắn sẽ rất khó tìm được nhau. Vì vậy, ta không chỉ phải giúp Hoàn Tuyền thế giới, mà còn phải giúp Hồng Hoang cổ giới trụ lại. Tiểu Khỉ cũng im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào Tôn Ngộ Không, nếu ta có thể giúp ngươi và Lão Sa thoát khỏi sự ràng buộc của thế lực, không bị quy tắc của cuộc thi ràng buộc, ngươi có đồng ý bỏ cuộc không? Tôn Ngộ Không nghe vậy, cơ thể hơi cứng đờ, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Khỉ. Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, dù sao ngươi cũng phải trả giá rất lớn, hơn nữa ta và những người khác cũng không cho phép ta làm vậy. Khi chúng ta bước vào đây, chúng ta đã uống rượu thệ, bất kể kết quả thế nào, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Vì Hoàn Tuyền thế giới, cũng vì những người này, ta nhất định phải chiến đấu đến cùng. Ta biết người là vì tốt cho ta, nhưng ta cũng có những điều không thể từ bỏ. Sư phụ đã từng nói, có thể ta chỉ cần một bước nhảy là có thể đến Tây Thiên, nhưng ông ấy vẫn để ta đi từng bước một. Thực ra, đó không phải vì Tây Thiên có gì, mà là để ta hiểu được sự khó khăn của con đường và sức mạnh của sự kiên trì. Hơn nữa, sư phụ đã sớm biết rằng Tây Thiên không phải là Linh Sơn trong lòng ông ấy. Cuối cùng, Khỉ nhỏ thở dài một hơi, rồi ném cho Tôn Ngộ Không một quả đào và nói, khí này, từ xưa đến nay cứ thế này. Thôi thôi, ta cũng không khuyên nữa, dựa vào sức mạnh của hai chúng ta, cũng chẳng sợ ai. Tệ nhất lần này ta lại cùng ngươi điên cuồng một lần nữa, năm xưa Như Lai ta cũng đánh rồi. Bây giờ sợ lũ nô lệ bị nuôi trong chuồng sao, người đã đánh Như Lai. Không lạ gì, Như Lai luôn đối xử với dòng tộc khỉ của ta khắc khe, thậm chí còn ép ta dưới Ngũ Chỉ Sơn 500 năm. Hóa ra nguyên nhân chính ở người